Thưa tất cả quý vị, hôm đi Mỹ về vì nhọc nhằn, thời gian rất là eo hẹp, cho nên tôi không có nói chuyện cho quý vị nghe về chuyến đi này. Tôi hẹn đến ngày nay trở lại tất cả quý Phật tử có mặt, thì tôi sẽ kể lại chuyến đi lần thứ ba. Chuyến đi này khi chuẩn bị đi, tôi đã đặt cho nó cái tên. Quý vị nhớ tôi đặt tên gì không? Chuyến đi thầm lặng. Vì mấy chuyến đi trước sôi nổi quá rồi, bây giờ chuyến đi này tôi để là chuyến đi thầm lặng. Bởi vậy trước khi đi thì tôi cũng không cho Phật tử đây đưa đón, cho nó thầm lặng. Qua bên kia Phật tử cũng không có đón nhiều, chỉ ít ít vậy thôi. Thành cái tính cách thầm lặng của nó được thể hiện rõ ràng. Nhưng mà có một cái điều mà những Phật tử bên kia họ ngạc nhiên lắm, là bởi vì tôi định cái ngày 15, 16, tức là thứ bảy chủ nhật tháng 9 dương lịch là khánh thành Thiền viện Đại Đăng. Thì như năm trước, trước khi khánh thành Thiền viện Quang Chiếu thì tôi qua trước một hoặc hai ngày, mà năm nay thì tôi cũng dự trù như vậy. 15, 16 khánh thành thì ít ra 13, 14 tôi mới đi. Nhưng không biết vì lý do gì mà mua vé 13, 14 không có. Rồi hỏi xuống thì họ nói chỉ còn có bữa năm tây đó là có vé đi thôi. Thì buộc lòng tôi phải mua vé bữa năm tây đi. Như vậy thì qua bệnh tôi phải chờ đợi tới ngày lễ khánh thành gần một tuần lễ như vậy thì hơi thiệt thòi cho tôi, nghĩ bụng là như vậy. Mà không ngờ mới tới 11 tay cái ầm lên những chuyện lộn xộn. Mà nếu tôi đi 12, 13 thì chắc tôi bị đưa qua bên Canada chứ không được vô Mỹ. Thì lễ khánh thành nó tan vỡ, không có làm gì được. Như vậy thì người ta ngạc nhiên, nó không biết tại sao mà có chuyện lạ như vậy. Chứ lý đáng là 12, 13 tây mới qua, mà bây giờ lại đi trước tới 5 tây đã đi qua rồi, nằm đó chờ. Như vậy thì có một cái điều mà ai cũng tự thầm nghĩ, âu là cái duyên tốt của Phật Pháp khiến cho cái Thiền viện Đại Đăng ra đời không bị trở ngại. Chứ nếu mà chậm muộn hơn thì có thể là trở ngại lớn, không thành công. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai thì khi xin giấy đi thì tôi chỉ xin 3 tháng. Rồi con Hạnh Diệu theo tôi nó cũng xin 3 tháng. Còn hai chú mà tính xin cho hơi lâu lâu á thì xin 1 năm. Thì đi qua tới bên kia ký giấy cho ở thì tôi 1 năm, con Hạnh Diệu 6 tháng, còn hai chú được 3 năm. Thì mình xin ít mà được nhiều. Thì những cái điều mà tôi cũng không ngờ, chứ thường thường ta hay kỳ kèo lắm, mình xin nhiều hay giảm lại, không biết sao kỳ này họ lại tốt vậy, tôi cũng không hiểu. Đó là hai cái lý do mà khiến cho ai nấy cũng thấy rằng có lẽ là một cơ hội tốt để cho cái con đường truyền bá thiền tông Việt Nam nó có cái bước chuyển biến mới. Thì như vậy thì chúng tôi tới ngày 15, 16, tức là thứ 6, thứ 7 là ngày lễ khánh thành. Thì những nơi từ trong nước Mỹ cũng như ngoài nước Mỹ Phật tử quen biết đều hứa ngày đó sẽ đến, nhưng mà công chuyện nó xảy ra lôi thôi, cho nên quý vị ở xa đi không được. Kể cả những người ở Canada là cũng không qua được. Vì vậy mà cái buổi lễ, đúng ra cái hội trường của cái thiền viện Đại Đăng chứa chừng 500 người, mà hôm đó nhờ đi không được cho nên đủ chứa, chứ không có dư. Chứ nếu đi đủ, đông đủ chắc dư nhiều lắm, không có chỗ chứa. Nhìn đó là cái công tác mà tôi thấy nó cũng được vuông tròn. Còn cái buổi lễ đó như thế nào thì quý Phật tử sau đây sẽ xem để thấy rằng cái thiền viện Đại Đăng là một thiền viện tăng của chúng ta, có mặt ở trên đất Mỹ, ở cái chỗ đất và cái khung cảnh mọi người xung quanh như thế nào. Thì lát nữa sau khi tôi nói chuyện xong, quý thầy sẽ chiếu cho quý Phật tử thấy và nghe nói chuyện đầy đủ các bạn. Như vậy thì chuyến này đi thì tôi cũng có dự trù là qua chỉ ở những cái thiền viện mình thôi, cho nên ở Đại Đăng sau khi lễ xong tôi ở đó 2 tuần để sắp đặt công việc cho chư tăng sinh hoạt được bình thường. Thì sau đó thì tôi xuống thiền thất Ngọc Chiếu, là cũng là cái một phần của mình chứ không có ai khác. Thì ở đó được 3 hôm. Thì sau 3 hôm ở Ngọc Chiếu thì tôi qua bên Quang Chiếu, tức là thiền viện Ni, ở đó 2 tuần. Như vậy thì 3 cái thiền viện, 2 cái thiền viện và 1 cái thiền thất, thì tôi ở ngót tháng hơn 1 ngày. Đó là cái chỗ của mình, nhà của mình tới ở, cho nên không ai rầy rà gì hết, nó im lìm, không có sao. Chỉ có ở tại San Diego mấy ngày, thì ở chùa Vạn Hạnh họ có mời tôi tới giảng, vì nể tình những kỳ trước lần nào tôi cũng có giảng ở đó, nên kỳ này tôi có đến giảng 1 buổi. Và buổi giảng đó với cái đề tài là một ngọn núi có 3 con đường. Thì cái đề tài đó thì chắc quý vị sẽ nghe sau. Như vậy thì tôi giảng tại Đại Đăng 1 thời và những buổi nói chuyện riêng, rồi giảng ở Vạn Hạnh đó 1 thời là 2 thời giảng, rồi xuống với Ngọc Chiếu thì có 1 buổi nói chuyện với quý Phật tử tại đó, và giảng cho chùa Hoa Nghiêm nó 1 thời. Thì như vậy có 3 thời ở vùng đó. Rồi tới qua bên Quang Chiếu thì tôi có giảng 1 thời cho tất cả Phật tử lại tu học ở đó, và sắp đặt nội bộ có buổi lễ chuyển giao lại tất cả sự nghiệp trong thiền viện và chức sự chuyển qua hết bên đây. 2 cái buổi lễ, buổi lễ ở Quang Chiếu và buổi lễ ở Đại Đăng đều là cái lễ chuyển từ cái hội thiền học qua chúng tôi là người xuất gia chịu trách nhiệm hết, chứ không để hội chịu trách nhiệm như trước. Như vậy thì hội lập ra chỉ để xây dựng hay là kiến thiết ngôi thiền viện rồi thì chuyển qua quý thầy, quý cô, chứ hội không có còn điều khiển như trước. Nên là nó có những cái điều rất hay, mà có điều cũng không được hay. Rất hay là cái tinh thần của Phật tử vì muốn hướng dẫn Phật tử huynh đệ cùng tu theo đường lối thiền của bên này, nhưng mà muốn hướng dẫn vậy thì phải có trụ xứ, có nơi chốn, mà muốn vậy thì phải có cái hội ở bên kia, muốn cắt chùa hay làm gì đó thì phải có cái hội xin phép mới được. cho nên họ phải lập cho cái hội.